Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 3 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 3, Chúa Nhật thứ 9 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 15. Truyền thống các tông đồ. Chúa Kitô, nơi người, Thiên Chúa tối cao hoàn tất trọn vẹn mặc khải, đã truyền dạy các tông đồ rao giảng cho mọi người tin mừng đã được hứa trước qua miệng các tiên tri và được chính người thực hiện và công bố. Các ngài rao giảng tin mừng như nguồn mọi chân lý cứu độ và luật lệ luân lý, đồng thời truyền thông cho họ các hồng ân của Thiên Chúa. Theo mệnh lệnh của Chúa, việc lưu truyền tin mừng đã được thực hiện bằng hai cách. Bằng truyền khẩu. Một phần do các tông đồ, qua lời giảng dạy, gương lành và các định chế, các ngài đã truyền lại những gì đã nhận lãnh từ miệng Đức Kitô khi chung sống với người và thấy người hành động, hoặc đã học biết được nhờ Chúa Thánh Thần gợi ý. Bằng văn tự. Một phần do chính các ngài và những người phụ tá các ngài đã viết lại sứ điệp cứu độ dưới sự linh hứng của cùng một Chúa Thánh Thần. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 75 và 76. Mùng 7, thứ hai, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo, lễ nhớ. Mùng 8, thứ ba, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Mùa chay. Mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ vượt qua. Phụng vụ mùa chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm vượt qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích thánh tẩy và việc sám hối. Mùng 9, thứ tư lễ cho, giữ chay và kiêng thịt, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ thánh Phanxicá Roma, nữ tu. Lưu ý về luật giữ chay và kiêng thịt. Giáo luật điều 1251 dạy rằng, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt. Tuổi giữ chay, theo giáo luật điều 1252, mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay. Và điều 97 khoản 1 quy định, ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên. Và theo giáo luật điều 1252, luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. Mùng 10, thứ 5. 11, thứ 6. 12, thứ 7. 13, tháng 3, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 9 thường niên năm A.
Giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa ông bà anh chị em, lắng nghe và thực hành lời Chúa được sánh ví như là đôi cánh, giúp chúng ta bay vào nhà Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Khi Chúa Giêsu nói, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Kiểm điểm đời sống, chắc chắn ai trong chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, chúng ta nghe lời Chúa thì nhiều, nhưng thi hành ý Chúa chẳng bao nhiêu. Vì vậy, trong thánh lễ này, chúng ta vừa xin lỗi Chúa vì những thiếu sót của chúng ta, đã không thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời của chúng ta, vừa tha thiết xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta, từ nay luôn biết trung thành lắng nghe và thực thi lời Chúa, để có thể cất cao đôi cánh bay vào nhà Thiên Chúa, tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thân và anh chị em, tăng cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn. Xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đề Nhị Luật. Lúc ấy, Môi-se nói với dân chúng rằng, các ngươi hãy ghi lòng tạc dạ những lời này, và hãy đeo nó nơi tay như bửu bối, và hãy luôn để nó trước mắt các ngươi. Đây, hôm nay ta đặt trước mặt các ngươi sự chúc lành và sự chúc dữ. Nếu các ngươi tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa của các ngươi, mà hôm nay ta rao truyền cho các ngươi, thì các ngươi được chúc phúc. Còn nếu các ngươi không tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi, mà đi sai lạc đường lối ta vạch ra cho các ngươi hôm nay, và chạy theo các thần ngoại lai mà các ngươi chẳng hiểu biết, thì sẽ bị chúc dữ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để tôi muôn đời tủi hổ. Vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa tôi. Xin Chúa hãy ghé tai về bên tôi.
Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con Chúa.
Xin Ngài mau lẹ để giải thoát tôi. Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn. Bởi Chúa là đa tạng, là chiến lũy của tôi. Vì uy danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn tôi.
Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn.
Xin cho tôi tớ Chúa được thấy lòng nhan dịu hiền. Xin cứu sống tôi theo lương từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy can trường man bao, hết thảy chư vị là người cây trông ở Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, bây giờ sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện không tùy vào lề luật, nhưng có lề luật và các tiên tri làm chứng. Sự công chính của Thiên Chúa nhờ đức tin vào Đức Giêsu Kitô sẽ ban cho mọi kẻ tin vào Người không có gì phân biệt, vì mọi người đều phạm tội và đã thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa. Họ được công chính hóa cách nhân không, do ơn nghĩa của Người và nhờ sự cứu chuộc nơi Đức Giêsu Kitô, đấng Thiên Chúa đã đặt làm của lễ đền tội nhờ tin vào máu của Người. Quả thế, chúng tôi xác tín rằng con người nhờ đức tin mà được công chính hóa, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa công đức vua, đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không phải tất cả những ai nói với ta lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có những người thực hiện ý cha ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá. Mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, trong những năm gian khổ, Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã tóm tắt hành trình sống của mình trong quyển sách Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá. Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá chính là lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của người. Ở phần suy niệm con cá thứ hai, Đức Hồng Y Francisco đã chia sẻ kinh nghiệm tôi chọn Chúa, và Chúa đã giúp tôi vượt qua mọi gian nan thử thách. Người đã luôn tìm vâng phục thánh ý Chúa và luôn gắn bó với Chúa trong tình yêu và hy vọng. Cuộc sống của chúng ta cũng có nhiều sự chọn lựa. Chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu. Chọn lựa giữa ý Chúa và ý riêng. Chọn lựa một lối sống. Chọn lựa nghề nghiệp hay bậc sống cho riêng mình. Là người tín hữu Công giáo, hết thảy chúng ta đều có một chọn lựa quan trọng nhất, đó là thực hành những điều Chúa dạy chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Phụng vụ lời Chúa hôm nay trình bày về sự chọn lựa của những người con cái Thiên Chúa thời Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Dân Israel đã trải nghiệm trong cuộc hành trình qua sa mạc tiến về đất hứa. Nếu lúc nào họ trung thành với Chúa và tin tưởng vào người thì họ được sống hạnh phúc. Trái lại, nếu họ không tuân giữ mệnh lệnh Chúa truyền thì họ gặp phải tai ương hoạn nạn. Môi-se đã không ngừng răn bảo dân chúng phải luôn trung thành với đường lối của Thiên Chúa. Ông yêu cầu họ phải đặt lệnh truyền của Chúa vào tâm hồn mình. Họ sẽ được chúc lành khi đem nó ra thi hành. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định một cách rõ ràng, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Qua những lời này, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, chúng ta không chỉ lắng nghe mà còn thực hành lời Chúa trong tình yêu và lòng biết ơn người. Lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa đã trở nên bổn phận căn bản của người môn đệ, và nó cũng vừa là dấu chỉ trung thành của người tông đồ bước theo Chúa Kitô, vừa là điều kiện cần thiết để được vào nước Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Từ đó, nơi người môn đệ Chúa tin và yêu không chỉ ở trong tư tưởng, nhưng phải là dấn thân và hành động. Nếu chúng ta tin vào phúc âm, thì phải tuân giữ lời phúc âm. Và nếu chúng ta tin Chúa, thì phải tuân giữ lệnh truyền của người. Khi nghe Chúa Giêsu dạy chúng ta cần yêu thương người khác, hoặc nói về yêu thương thì đâu có gì là khó. Và nó cũng không đủ để chứng minh chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu Kitô nữa. Nhưng sống yêu thương mới cho người khác thấy được chúng ta thật sự là môn đệ Chúa vì chúng ta biết sống giống như Chúa vậy. Xét cho cùng thì không thể làm môn đệ đích thực của Chúa mà không sống và thực thi lời Chúa dạy. Bởi thế, là người tín hữu Công giáo, chúng ta không thể theo Chúa, sống niềm tin mà lại không dấn thân, không cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Tuy nhiên, thật không dễ chút nào khi chúng ta chọn sống theo thánh ý Thiên Chúa trước những cám dỗ đầy quyến rũ trong cuộc sống hiện tại. Và cũng thật khó để nói không trước những hấp dẫn của quyền lực, của danh vọng, của tiền tài và lạc thú chóng qua. Sống theo thánh ý Chúa, nói được là chúng ta vươn lên chân thiện mỹ, mà vươn lên chân thiện mỹ thì vất vả. Ví như khi chúng ta trèo lên một cây cao thì lâu và khó hơn là khi chúng ta tuột xuống đất. Hay lúc ông bà anh chị em muốn chinh phục ngọn núi đẹp thì cũng phải đổ mồ hôi mới đến đó được. Có mệt nhọc thật đấy, nhưng khi lên tới đỉnh rồi thì chúng ta mãn nguyện vui cười. Như vậy, dầu có khó như thế nào, chúng ta cũng phải cố gắng để xứng đáng là người môn đệ Chúa Kitô ở giữa trần gian, lắng nghe và thi hành lời Chúa trong suốt cuộc đời chúng ta. Với lòng khao khát tốt lành đó, chúng ta hãy vững tin rằng ơn Chúa đủ cho chúng ta vượt thắng mọi trở ngại, vì ân sủng và tình yêu của Chúa luôn dành cho những ai thành tâm tuân giữ lời người. Ông bà và anh chị em rất quý mến, trước khi kết thúc những lời chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm thánh cả Giuse,
người là mẫu gương âm thầm sống lời Chúa. Mặc dù tin mừng không ghi lại lời nào của Thánh Giuse, nhưng người đã thực hiện tất cả mọi điều Thiên Chúa muốn. Thánh Giuse cộng tác tích cực vào chương trình của Thiên Chúa, nhất là nhiệm vụ dưỡng nuôi và chăm sóc Chúa Giêsu. Thánh Giuse hy sinh cuộc đời mình để chỉ sống cho thánh ý Thiên Chúa. Người chính là gương mẫu lắng nghe và sống lời Chúa với một cung cách rất âm thầm, khiêm hạ, nhưng đầy quả cảm, không nói mà làm và làm đến nơi đến chốn. Tiếng thưa xin vâng của người thật không kém chút nào so với Đức Trinh Nữ Maria. Khi thiên thần báo mộng, hãy nhận Maria về nhà làm bạn mình. Người sẵn sàng đưa Đức Maria về Bethlehem để đăng ký sổ bộ. Người cần mẫn đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, và từ Ai Cập đem Chúa Giêsu và Đức Mẹ trở về định cư ở Nazareth. Bấy nhiêu đó, thiết nghĩ cũng đủ để làm gương cho chúng ta trên hành trình bước theo Chúa, lắng nghe và thực thi ý Chúa trong đời sống đạo của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những ước nguyện đơn sơ và chân thành của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết lắng nghe lời dạy của Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong đêm tối cũng như trời rạng đông, trong cô đơn vô vọng hay trong nghịch cảnh đời thường, để mỗi người chúng con chỉ biết tin yêu và vâng phục thánh ý Chúa một cách trọn vẹn, và từ đó chúng con cũng biết cất tiếng lên thân thưa với Chúa: Lạy Chúa, chúng con muốn thực hành lời Chúa đã truyền dạy chúng con. Giờ đây, chúng ta cùng nhau nói lên niềm xác tín của chúng ta qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng cao thành trời đất, muôn pháp hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người, người chịu đóng đinh và thắt ra vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các thiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin Sơn có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa hằng yêu thương và chúc phúc cho những ai nghe và giữ lời Người. Cuộc đời của những con người ấy sẽ được tràn đầy an ủi và bình yên. Giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện, xin ơn Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta được luôn xứng đáng trong phẩm giá cao quý đã nhận.
Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết thể hiện niềm tin bằng những việc làm cụ thể, để làm chứng nhân giữa lòng thế giới hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lại chúng con.
Xin Chúa cho những tâm hồn thành tâm thiện chí được ơn soi dẫn trong hành trình tìm kiếm chân lý
và nhờ lòng trung thành mà được đón nhận ơn đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho những ai đang gặp dao động trong đời sống, được lời Chúa củng cố và nâng đỡ, giúp họ vượt qua những khó khăn hiện tại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con được một tinh thần hâm mộ lời Chúa, biết năng suy niệm và đem ra thực hành điều Chúa dạy, để cuộc đời được thăng tiến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Chí Thánh, xin đoái nhìn chúng con đang tha thiết nguyện cầu và thương chúc lành cho ước nguyện của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cho lửa mến lan tràn hồn con, hơi thơm kia tỏa lan khắp miền gần xa. Trọn đời con xin làm ngọn lửa yêu mến Ngài. Con xin dâng lên Chúa mùa lễ con mọn hèn, nguyện Ngài xót đón nhận lời con thương. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về bên Chúa tôi ước nguyện lời con thương.
Này đây bánh trắng
trong đời tình con, giọt yêu giọt mến con xin gửi trao. Hương trái kia làm vơi nỗi sầu chân ai, đậm giọt yêu thương làm dịu ngọt bao cõi lòng. Con xin dâng lên Chúa mùa lễ con mọn hèn, nguyện Ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về bên Chúa tôi ước nguyện lời con dâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng của lễ lên bàn thờ và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tôn nâng người đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Cha Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sáng, nước Cha tùy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa hứa và nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
tâm bánh bẻ ra để muôn người vô dương. Xin ra đây thơ chung kiên cùng vô Chúa và anh
em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Xin ban Thánh Thần xuống hướng dẫn chúng con, để chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm, hầu đáng được vào hưởng vinh quang thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đó là nội dung sứ điệp chính trong phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật tuần vừa qua 27 tháng 2, Chúa Nhật thứ 8 mùa thường. Đức Thánh Cha đã nhắc lại và nêu bật tầm quan trọng của sứ điệp này trước sự hiện diện đông đảo của các phái đoàn hành hương, là những người cùng tham dự giờ kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa Nhật vừa qua. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia odierna riecheggia una delle parole più toccanti della Sacra Scrittura.
Anh chị em thân mến, phụng vụ ngày hôm nay cho chúng ta nghe lại một trong những lời cảm động nhất của Kinh Thánh. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta những lời ấy ngang qua ngòi bút của tác giả mà chúng ta vẫn gọi là Isaiah đệ nhị. Để an ủi dân Chúa trước sự kiện thành Jerusalem bị tàn phá, tác giả này đã viết như sau: Có người phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đã đau? Cho dù người nữ đó có quên con mình đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Isaiah chương 49 câu 15. Đó là lời mời gọi tin tưởng vào tình yêu không bao giờ phôi phai của Thiên Chúa. Lời mời gọi này cũng được đề cập đến trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình tin tưởng vào sự quan phòng của Cha trên trời, đứng nuôi dưỡng mọi loài chim trời và điểm trang cho hoa huệ ngoài đồng, là đứng thấu biết mọi điều cần thiết của chúng ta. Thầy của chúng ta đã dạy, vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì đây. Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước tình cảnh còn vô số những người đang phải sống trong đau khổ, dù là những người gần gũi hay những người xa lạ, những lời này của Chúa Giêsu có vẻ như ít thực tiễn, nếu không muốn nói là lẩn tránh thực tế. Thế nhưng, đúng ra, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rõ rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ, Thiên Chúa và sự giàu có. Ai tin vào Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương yêu dành cho con cái mình, người ấy sẽ đặt lên hàng đầu việc tìm kiếm nước của Thiên Chúa và thánh ý của Người. Điều này khác với chủ thuyết định mệnh hay với một khuynh hướng nhân nhượng ngây thơ. Quả thế, niềm tin vào sự quan phòng không thấy chỗ cho những nỗ lực chiến đấu để hướng đến một cuộc sống đúng với phẩm giá con người. Nhưng niềm tin đó giải phóng chúng ta khỏi những nỗi bận tâm hướng đến vật chất và những nỗi sợ hãi hướng về ngày mai. Lời giáo huấn này của Chúa Giêsu luôn chính đáng và chân thật đối với tất cả mọi người. Lời ấy được áp dụng vào cuộc sống với những cách thế khác nhau, ứng với những ơn gọi khác nhau. Chẳng hạn, các tu sĩ dòng Phanxicô có thể bước theo lời giáo huấn này cách tận căn hơn. Trong khi đó, một người gia trưởng của một gia đình thì luôn phải để ý đến những phận vụ của mình đối với vợ và con cái của mình. Dù trong trường hợp nào đi nữa, điểm đặc biệt của một người Kitô hữu đó là thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là Cha trên trời, như Chúa Giêsu đã thể hiện. Chính nhờ mối liên hệ với Thiên Chúa là Cha đã mang đến một ý nghĩa đặc biệt cho cuộc sống của Chúa Giêsu, cho những lời rao giảng và những cử chỉ cứu độ của Người, cho cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Người. Chính Chúa Giêsu đã thể hiện cho chúng ta thấy một cung cách sống đặc biệt. Đôi chân đặt vững vàng trên mặt đất, lưu tâm đến những tình huống cụ thể của những người thân cận, nhưng đồng thời luôn giữ vững con tim mình hướng về trời, chìm sâu vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Các bạn thân mến, dưới ánh sáng của lời Chúa trong ngày Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật tuần vừa qua, tôi mời gọi các bạn hãy kêu cầu với Đức Tin Nữ Maria với tước hiệu là Mẹ Quan Phòng. Trong tay Mẹ, chúng ta phó thác cuộc sống của chúng ta, phó thác cuộc lữ hành của giáo hội chúng ta, và phó thác cả những diễn biến của lịch sử. Cách đặc biệt, chúng ta hãy kêu xin sự chuyển cầu của Mẹ, để tất cả chúng ta biết sống một lối sống đơn sơ, giản dị trong những công việc thường ngày, và trong sự tôn trọng tất cả các tạo vật mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta chăm sóc. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancti.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
vir mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tua incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội sáng thứ Hai 28 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 60 tham dự viên gồm nhiều hồng y, giám mục, linh mục và chuyên gia tại khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy suy tư về những ngôn ngữ mới qua các phương tiện truyền thông tân tiến. Như quý vị và các bạn đã biết, Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội đã nhóm họp tại Roma từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Claudio Cendi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, về chủ đề Ngôn ngữ truyền thông. Hội đồng có 13 vị hồng y, 9 giám mục và 1 giáo dân thành viên, cùng với 30 vị cố vấn, gồm các linh mục và giáo dân chuyên gia. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhận xét rằng, khi con người trao đổi thông tin với nhau, tức là họ đang trao đổi chính họ và quan điểm của họ, họ trở thành chứng nhân về những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Dĩ nhiên, những rủi ro trong lĩnh vực này là điều đang xảy ra trước mắt mọi người. Đó là sự đánh mất đặc tính nội tâm, sự hời hợt trong việc sống các quan hệ, sự trốn chạy trong cảm xúc, ý kiến có sức thuyết phục lại trỗi vượt hơn so với ước muốn chân lý. Tuy nhiên, những rủi ro đó chính là kết quả của sự thiếu khả năng sống trọn vẹn và đích thực ý nghĩa của những canh tân. Vì thế, cần cấp thiết suy tư về những ngôn ngữ do các kỹ thuật mới đề ra. Trong tiến trình suy tư đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy khởi hành từ chính sự mặc khải làm chứng cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã thông truyền những kỳ công của Ngài qua ngôn ngữ và kinh nghiệm thực sự của con người, theo nền văn hóa riêng của mỗi thời đại. Đức Thánh Cha đã đặc biệt khích lệ Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, hãy đào sâu nền văn hóa kỹ thuật số, kích thích và nâng đỡ suy tư để giúp ý thức hơn về những thách đố đang chờ đợi cộng đồng giáo hội và dân sự. Đức Thánh Cha đã nói như sau, đây không phải chỉ là diễn ra sứ điệp tin mừng trong ngôn ngữ ngày nay, nhưng còn phải có can đảm suy tư một cách sâu xa hơn như đã xảy ra trong các thời đại trước đây về tương quan giữa đức tin, cuộc sống của giáo hội và những thay đổi mà con người đang trải qua. Đó là một sự dấn thân giúp những người có trách nhiệm trong giáo hội có khả năng hiểu biết, giải thích và nói ngôn ngữ mới của các phương tiện truyền thông nhắm đến mục vụ trong sự đối thoại với thế giới ngày nay. Giúp những con người có trách nhiệm trong giáo hội tự hỏi đâu là những thách đố mà tư tưởng kỹ thuật số đang đề ra cho đức tin và thần học. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đề cao gương của cha Matteo Ricci, người đã giữ vai chính trong việc rao giảng tin mừng tại Trung Quốc trong thời cận đại, và chúng ta mới mừng kỷ niệm 400 năm cha qua đời. Trong việc truyền bá sứ điệp của Chúa Kitô, cha Ricci luôn để ý đến con người, bối cảnh văn hóa và triết lý của họ, các giá trị ngôn ngữ của họ, đón nhận tất cả những gì là tích cực trong truyền thống của họ, và đề nghị linh hoạt và thăng hóa những điều ấy nhờ sự khôn ngoan và chân lý của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích vừa rồi, Đặng Thế Dũng kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie per la presenza. Buona domenica.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.